Xin thưa các quý vị, vừa mới mấy tháng trước, ai đã từng được đi sang Ấn Độ chiêm bái các thánh tích của Đức Phật cùng với đoàn tăng ni của chùa Khai Nguyên chúng ta? Lần đi vừa qua, thầy đặc biệt cho chúng ta xuống Nam Ấn. Xuống Nam Ấn để làm gì? Để trực tiếp đến thăm cái công trình vĩ đại của Phật giáo, được các vua chúa, các tăng ni, các cư sĩ Phật tử Phật giáo Ấn Độ ở thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm, thì Phật giáo Nam Ấn phát triển rực rỡ. Và cụ thể là các vua chúa, các tăng lữ và các cư sĩ, các tín đồ phát tâm muốn cho giáo pháp của Đức Phật, muốn cho những hình ảnh của Đức Thế Tôn, của tăng đoàn được tồn tại lâu dài cho hậu học về sau. Biết đâu đó kinh sách in bằng giấy, bằng lá đồng, lá bối rồi cũng sẽ mất đi. Tăng ni rồi một giai đoạn nào đó rồi cũng không còn người xuất gia nữa. Nhưng những hình ảnh, những tôn tượng và những cái hang động được tạc vào trong cái đá sa thạch, nó rất cứng, nó có thể tồn tại gì mấy nghìn năm sau, mà cụ thể cho đến năm nay là 2000 năm. Những cái pho tượng, những cái bích họa ở trong cái quần thể hang động Ajanta và Ebola ấy, nó vẫn còn rất là gì, rất là nhìn rất là rõ, rất là rõ. Xin thưa các quý vị, hang động ấy được tạc vào, bắt đầu theo lịch sử Phật giáo Ấn Độ ghi chép lại là được khởi tạc vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 200 năm. Cho đến thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, như vậy là khoảng gì? 800 năm. Chúng ta nghĩ đi, 800 năm các cụ cứ thế mà ăn rồi tạc vào đá, mà ngày xưa làm gì có máy móc như bây giờ, đều dùng bằng thủ gì? Thủ công. Vậy mà chúng ta đi sang đó mới thấy cái công trình của người xưa họ để lại trong cái khu thánh tích hang động Ajanta và Ebola ấy, toàn được tạc vào trong hang động, trong vách đá hết. Cái đá gọi đá sa thạch nó rất là cứng. Ở trong ấy các tổ đã tạc những cái tôn tượng của Đức Phật A Di Đà Tiếp Dẫn và Quán Âm Thế Chí, gọi là Tây Phương Tam Thánh. Và có cả những gì, những bức bích họa về gì, về tương tự giống như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, mà sau này người ta in thành sách, người ta chép lại trong 16 pháp quán mà Đức Phật dạy cho bà Vi Đề Hy, là vợ của Đức Vua Tần Bà Sa La, đồng thời cũng là mẹ của Vua A Xà Thế. Nào, nhưng chúng ta biết là còn Phật giáo Trung Quốc, những vị tăng đầu tiên truyền bá Phật giáo vào Trung Quốc là thời Hậu Hán, thời Vua Hán Linh Đế. Do gì? Do hai vị pháp sư là Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan truyền vào Trung Quốc khoảng cuối thế kỷ thứ nhất và đầu thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Như vậy là có sau Việt Nam chúng ta gì cả 200-300 năm, nhưng mà song song có sau Việt Nam, sau cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu chúng ta khoảng mấy chục năm, gần trăm năm. Nhưng Phật giáo Việt Nam chúng ta thì các sư Ấn Độ đã truyền vào trước đó, cũng thế kỷ thứ cuối thứ 3 và đầu thứ 2 sau trước Công Nguyên rồi. Đó. Tức là về trước Công Nguyên ấy, thì càng lớn ấy, thì nó là càng nhỏ. Còn sau Công Nguyên thì càng nhỏ thì nó là gì? Càng lớn thì nó càng về sau. Đó. Còn bên kia thì càng lớn thì càng đi về đằng phía trước. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị. Đi sang mắt thấy tai nghe, tay sờ vào những bức bích họa mà cảm động rưng rưng rơi lệ vì những công trình của các bậc tiền bối, các bậc tổ sư đã dày công để lại cho hậu học, cho nhân loại nói chung và những tăng ni Phật tử hậu học trên toàn thế giới chúng ta nói riêng, có đủ duyên lành được sang chiêm bái các thánh tích Đức Phật, nên dành mấy ngày nữa để xuống Nam Ấn để đến thăm hai quần thể hang động hùng vĩ lắm, hoành tráng lắm và cảm động lắm, mới thấy được cái công trình tâm huyết của người xưa để lại cho hậu thế, cho nhân loại toàn là gì? Cái công trình toàn là được đục bằng gì? Bằng tay. Ngày xưa mà làm bằng máy như bây giờ thì không ai phục. Làm bằng máy như bây giờ thì đơn giản các quý vị không ai phục. Có tiền là làm được hết. Nhưng ngày xưa làm bằng gì? Bằng tay. Làm bằng gì? Bằng chính cái gì? Tâm huyết, thậm chí là đánh đổi cả thân mạng, xương máu của các ngài. Chỉ với mục đích duy nhất là để lại cho hậu thế, nhớ đâu kinh sách có thể bị rách nát và bị đốt phá cháy hết, tăng lữ tăng ni có thể không còn xuất hiện nữa, nhưng cái hệ thống, cái di tích lịch sử của cái quần thể hang động Ajanta và Ebola ấy để lại cho hậu học chúng ta trải qua hàng nghìn năm ở trong rừng không ai biết tới. Nhưng may thay hơn 100 năm trước, 200 năm trước gì đó, cái thời gian thầy cũng không nhớ rõ lắm. Nghe nói là có một vị nhà thám hiểm hay là nhà gì đó của người Anh hay người Pháp gì đó, nhưng mà nói chung là người phương Tây, họ đi săn bắn vào trong rừng, thế là họ phát hiện ra. Chứ còn người Ấn ở đó thì bao nhiêu năm không phát hiện ra. Họ phát hiện ra xong rồi bây giờ biến thành gì? Nơi đó bây giờ thành cái nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, gọi là gì? Gọi là cái gì của thế giới nhỉ? Giống như Vịnh Hạ Long ấy. Giống như Vịnh Hạ Long mà cái gì của thế giới họ bảo vệ ấy. À, di sản văn hóa thế giới. Di sản thế giới. Chúng ta thấy không? Đấy. Đấy, nếu như mà có các vị, một số vị sư nói rằng kinh sách nói về tịnh độ, nói về cõi Tây Phương là do các pháp sư Trung Quốc bịa ra, sau này mới có. Vậy thì những bằng chứng lịch sử còn khắc lại ở trong hai quần thể hang động Ajanta và Ebola ấy, nó là cái gì? Mà có những cái hang động nói là đấy, Đức Phật nhập diệt 200 năm sau bắt đầu khởi tạc. Tức là người xưa người ta có cái sự nhìn nhận sâu xa như thế. Sang đấy mới thấy rằng những công trình của Phật giáo Việt Nam chúng ta làm cái gì đâu các quý vị. To như chùa Bái Đính, rộng như chùa Tam Trúc, chẳng là cái gì cả. Các vị nên đi sang đó mới thấy rằng đấy, hai ngôi chùa lớn nhất Việt Nam chúng ta là chùa Tam Trúc, chùa Bái Đính. Nhưng chùa đó là cái chùa gì? Chùa du lịch. Các công ty du lịch họ làm chứ không phải của giáo hội đâu. Họ chỉ mượn giáo hội, mời giáo hội vào để gọi là trụ trì thôi, để hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thôi. Còn thực tế là họ vẫn là cái người điều hành là chính. To như thế, lớn như thế, nhưng sang bên đó xét với những gì, có khi cái giá trị chỉ bằng một hai cái hang động bên đó mà thôi. Sang đó mà xem, chúng ta sang đó mà xem cái hang động mà người ta đục ở trong ấy, mà nếu có thể mà đi tính thông ra có cái hang động nó phải bằng cả cái, có phải bằng cả cái giảng đường này, nó rỗng ở trong gì, trong lòng đất, trong hang đá, từng tầng mà đục bằng gì, bằng tay, bằng thủ công các cụ, các Phật tử đấy. Chúng ta ở Việt Nam á, ở trong nước á, cái ếch ngồi đáy giếng mới có mấy chục ngôi chùa gọi là nó xét ra với thế giới, nó gọi là có máu mặt một chút, chúng ta đã kêu ầm ĩ lên rồi, nào là chùa to Phật lớn để làm gì, tốn kém rồi vân vân ABC. Xin thưa các quý vị, bây giờ chúng ta cứ nói đi chùa to Phật lớn, ví dụ như chùa Bái Đính hay chùa Tam Chúc hay là một số ngôi chùa lớn như là chùa Hương, chùa Thầy, chùa Trăm Gian, chùa Mía Sơn Tây chúng ta chẳng hạn, và tới đây có thể cả chùa Khai Nguyên chúng ta chẳng hạn, vân vân. Chùa to Phật lớn, cái đầu tiên là nó đáp ứng cái nhu cầu văn hóa tín ngưỡng tâm linh của tín đồ Phật tử và của bà con nhân dân có đạo, có tâm với đạo, có cảm tình với đạo, tức là với đạo Phật chúng ta đó. Thế chúng ta xây to lên mà chẳng ai đến thì chúng ta xây làm gì đâu? Xây mà đi quét hả, đi dọn à? Xây để cho nó mốc meo ra đấy. Mà xây chùa có to, cái thứ nhất là để đáp ứng cái nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tâm linh của các tăng ni Phật tử, bà con nhân dân, đồng bào Phật tử chúng ta. Cái thứ hai, nó tạo một cái gì? Một cái sức hút, một cái động lực. Nó làm kích cầu và tăng trưởng gì? Cái nguồn thu về gì? Về du lịch, dịch vụ cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc. Chúng ta biết rằng có những đất nước trên thế giới họ không có các nguồn tài nguyên khoáng sản nhiều, cho nên họ xác định là đất nước của họ không có các nguồn tài nguyên khoáng sản nhiều thì họ phải sống bằng du lịch và dịch vụ. Như là ở Đông Nam Á chúng ta có nước nào nhỉ? Nước nào? Singapore. Họ chỉ là một quốc đảo rất là nhỏ. Họ đâu có gì? Đâu có khoáng sản, đâu có quặng, đâu có rừng vàng, biển bạc. Nhưng tại sao họ lại giàu là trong top 1 của Đông Nam Á như thế, thậm chí là số 1 Đông Nam Á như thế? Vì họ biết khai thác cái gì? Du lịch, dịch vụ, vân vân. Rồi cảng biển đủ các thứ. Việt Nam chúng ta có vị trí đẹp không? Đẹp chứ. Việt Nam chúng ta gọi là cái viên ngọc của viễn gì? Viễn Đông cơ mà. Chúng ta có cái bờ biển là gì? Dài từ Bắc vào Nam cơ mà. Cái vị thế của đất nước chúng ta được thiên nhiên ban tặng. Cái địa lý và vị thế của đất nước Việt Nam chúng ta được thiên nhiên ban tặng rất là gì? Rất là tốt. Chẳng nhẽ chúng ta lại gì? Bỏ cái mấy cái quả đồi chỉ có rừng keo, rừng bạch đàn và rừng sim, rừng muồng, rừng cỏ ràng ràng. Quê thầy gọi là cỏ ràng ràng, ở ngoài này không biết là cái cỏ gì mà ngày xưa họ cắt bổi để đun đấy. ở dưới Tam Chúc, khi mà họ chưa làm cái khu du lịch Tam Chúc đó, thì đấy cũng chỉ có cái đồi bỏ không, cái núi bỏ không đấy thôi. À, có cày cấy thì dân tình bây giờ chúng ta thấy có cày cấy mấy nữa đâu. Các vị đi ra ngay Sơn Đông, ngay chùa Khai Nguyên, đi chung quanh ra coi cấy đâu. Ruộng màu mỡ phì nhiêu nhưng toàn bỏ cỏ. Bỏ cỏ không. Vì cấy một sào lúa 4-5 tháng trời được có tạ rưỡi, 2 tạ thóc một sào. Mà một tạ thóc thì bây giờ tính cho nó bao tiền? Mấy triệu? Khoảng độ 8-10 triệu đúng không? Có được không? Khổ lâu lâu thì không làm mà nông nghiệp được mấy. À, thầy chả nghe thấy cái gì cả, các cụ nói nhiều quá thì không nghe thấy cái gì. 2 triệu hả? Có nhiều người nói quá thầy chả biết nghe người nào. À, bây giờ xem, một cân gạo là khoảng 15.000 đúng không? 20.000 á? 20.000. Vậy phải mấy cân thóc mới được, phải cân mấy thóc mới được cân gạo đúng không? Chắc phải cân 2, cân 3 gì đó mới được một cân. Áng áng thế. Thì đấy, chúng ta thấy không? 5 tháng cấy mà xào ruộng mới được có khoảng tạ rưỡi, 2 tạ thóc. Họ đi làm thợ 1 tháng, đi làm công nhân 1 tháng, mèng họ cũng phải được 7-8 triệu. Còn nếu làm thợ mà đầu cánh, vì thợ xây mà đầu cánh á, có tay nghề khá cũng phải được tầm 10 triệu. Nếu làm thợ cả thì chắc phải 15-20 triệu. Nếu như mà thợ tay nghề mà đắp vẽ thì như nhà mình bây giờ chắc phải tầm 25 triệu. Thợ đắp vẽ, thợ đầu cánh đắp vẽ. Đấy. Thợ đấy là thợ đặc biệt. Đấy, thế chúng ta thấy họ đi làm 1 tháng bằng gì? Bằng hơn cấy cả năm. Đi làm công nhân, làm ở các xí nghiệp, doanh nghiệp, công ty. Tháng mẻng nhất cũng 5-6 triệu. Đấy là làm thợ may hay làm cái gì đó, vừa mới đó cũng phải tầm 5 triệu, 4-5 triệu. Học việc thì cũng phải 4-5 triệu. Thế đương nhiên vẫn hơn gì, hơn đi cấy mà cấy mấy tháng. Cho nên chúng ta thấy thanh niên bây giờ họ có ở quê đâu, đi làm thợ hoặc đi làm công nhân, làm nhà máy hết. Cho nên đảng nhà nước chúng ta mới phải gì, chuyển đổi từ chỗ nào mà nó làm được, chuyển đổi mục đích từ cày cấy nông nghiệp chuyển thành gì, thành khu vực, thành cái khu gì nhỉ, khu gì làm công ty đấy, khu công nghiệp đúng không? Làm khu công nghiệp thì chuyển từ thành khu nông nghiệp thành khu công nghiệp, cũng là tạo công ăn việc làm cho nhân dân để phát triển kinh tế. Nếu chúng ta không phát triển kinh tế vẫn cứ đi cấy 1 năm, thầy cứ cho 5 người 5 sào ruộng, 5 sào ruộng thì thầy cứ cho là 2 tạ đi, 1 năm được 2 tấn thóc. 2 tấn thóc các vị quy ra được khoảng bao nhiêu tiền hả? Bao nhiêu? Chẳng đáng là bao cả. 1 năm mà 5 người đi làm 5-6 sào ruộng làm gì, hục mặt ra. Chúng ta đem bán hết 2 tấn lúa đấy đi, đi mua được cái xe máy chưa? Mua được chưa? Chưa. Cái xe máy bây giờ cái xe Honda SH gì đó, nó không biết là nó bao nhiêu tiền. Thầy cứ nói cái xe máy bình thường đi, chúng ta đi bây giờ nó phải tầm 15-20 triệu, 30 triệu. Đấy. Xin thưa các quý vị, Nếu mà chúng ta không kịp thời mà thay đổi tư duy và hành động, đất nước chúng ta chỉ làm thuần nông như ngày xưa, thì xin thưa các quý vị, chúng ta vẫn đại đa số, chiếm đến 80-90% người dân Việt Nam, chúng ta vẫn ở nhà cấp 4 như ngày xưa thôi. Thủ đô Hà Nội chúng ta vẫn là gì? Vẫn giống như phố cổ của trước năm 45 mà thôi. Vậy thì thử hỏi rằng mình còn dư giả đâu tiền để mà gì? Để lo bảo vệ an ninh quốc phòng. Mà an ninh quốc phòng, xin thưa các vị, một cái tàu ngầm nó rơi mất hơn tỷ đô rồi, tỷ mấy đô, 2 tỷ đô rồi một cái tàu ngầm. Chúng ta, đất nước chúng ta mua 5 cái thì mất gì, mèng mèng cũng mất 5-7 tỷ đô. Nếu mà tính ra lúa ra, ngô ra, sắn của nông dân chúng ta làm thì bao nhiêu năm, tất cả dân tộc chúng ta cộng lại đem bán hết lúa ngô khoai sắn thì bao nhiêu năm mới mua được mấy cái tàu ngầm ấy. Cho nên chúng ta phải có đầu óc, phải biết suy nghĩ. Một đoàn khách nước ngoài, họ vào Việt Nam khoảng 100 người hoặc 150 người, họ đi một chuyến máy bay, một chuyến phi cơ từ châu Âu hay từ châu Á hay từ châu Úc, từ châu Mỹ v.v. hạ cánh xuống sân bay Nội Bài hoặc sân bay Tân Sơn Nhất. Họ ở lại Việt Nam khoảng 1 tuần. Chúng ta biết chúng ta thu được những cái gì? Thầy cứ cho là một chuyến máy bay 150 người thôi. Đầu tiên là chúng ta thu gì? Thu từ dịch vụ bán vé hàng gì? Hàng không. Đúng không? Bán vé hàng không. Rồi họ nhập cảnh vào Việt Nam, họ cũng phải đóng gì? Đóng thuế. Họ từ đó, từ khi họ bước chân xuống, họ đã đóng thuế. Cũng giống như chúng ta sang nước ngoài, chúng ta phải đóng thuế mà. Thì họ vào Việt Nam chúng ta, họ cũng phải đóng thuế. Đấy là quy định thôi. Các quốc gia đều như thế. Từ sân bay họ ra đi về khách sạn, họ đi bằng cái gì? Họ có mang ô tô của họ từ nhà họ đi theo được không? Không, họ phải đi bằng taxi, đi bằng các phương tiện do người Việt Nam chúng ta làm chủ. Họ có phải trả tiền hay là chúng ta đi miễn phí? Các vị, trả tiền chứ. Rồi từ đó họ vào khách sạn, họ ăn ở trong khách sạn, họ có phải trả tiền không? Cũng như chúng ta ra nước ngoài, chúng ta có phải trả tiền không? Có. Và họ vào đất nước chúng ta, họ cũng phải trả tiền. Đấy. Rồi, trả tiền, họ trả tiền đi bay từ nước ngoài, đi taxi, ngủ khách sạn, vào Việt Nam. Họ đi thăm Hà Nội và thăm thành phố Hồ Chí Minh. Thầy cứ cho là như bây giờ đi, toàn những cái ngôi nhà gì, cao tầng ngôi nhà biệt thự san sát như vậy. Chúng ta nghĩ rằng người châu Âu và người phương Tây họ có tiền, họ đi du lịch, họ thích đến những nơi như thế không? Ở nước của họ đẹp hơn, các tòa lâu đài cổ kính biệt thự hơn, các gì, các ngôi nhà cao tầng gì nó chọc trời, nó còn gì tiện nghi hơn. Tại sao phải bỏ tiền để sang để đi thăm gì một cái thành phố không bằng thành phố của họ? À, thì bây giờ họ thăm cái gì đây? Họ muốn lưu lại Việt Nam để thăm cái gì, để du lịch cái gì? Du lịch xem phố Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh chứ? Thì họ phải đến cái gì? Đến Hà Nội thì đương nhiên phải đến chùa Một Cột, đến Hồ Gươm, đến Quốc Tử Giám, đến chùa Trấn Quốc, đến nhà thờ lớn hả? Đó, vân vân. Đó, chúng ta thấy không? Tôn giáo nào thì đến, ngoài những nơi đó thì đến thăm các nơi thờ tự của tôn giáo đó. Và họ thấy là gì? Ở Việt Nam được đấy chứ. Giờ ngón tay thế này là được đấy chứ. Mọi khi chỉ đọc trên sách, trên báo, thấy nói về Việt Nam, một đất nước mới được hoàn toàn giải phóng và độc lập sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ngày xưa xem những bức ảnh chiến tranh tàn phá do bom mìn súng đạn, và đặc biệt là gì, cuộc giải thảm B-52 của Mỹ ở thủ đô Hà Nội chúng ta và các tỉnh thành phía Bắc. Họ thấy là đất nước Việt Nam của chúng ta nó hoang sơ lắm, nó tàn tạ lắm, và thậm chí là xin lỗi các vị có thể gì, có thể nói là gì, nói câu nó sợ là nó cũng không hay, nhưng nói chung là gì, nói chung là nó chưa được đẹp đẽ gì. Nhìn những bức ảnh như thế, nhưng sau 3, 4, 10 năm chúng ta biết chính những người lính cựu binh Mỹ quay lại Việt Nam, họ phải ngạc nhiên hết cái ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Họ không ngờ rằng con người ở Việt Nam lại cần cù, chịu thương, chịu khó và phát triển đất nước nhanh đến thế. Chính những người cựu binh Mỹ, những người cựu binh Pháp, họ quay lại Việt Nam sau 2, 3, 40 năm, họ phải thốt lên như vậy. Và chúng ta biết, nếu muốn giữ chân họ ở lại Việt Nam lâu dài, thì không thể chỉ có thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ có đi tắm biển Đà Nẵng và tắm biển ở Sầm Sơn. Các vị hiểu không? Đó. Cho nên, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta có những cái chính sách gọi là đoàn kết hòa hợp các tôn giáo để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta bằng mọi nguồn lực, bằng mọi nguồn tiềm năng mà thiên nhiên ban tặng cũng như cha ông để lại, đánh đổi bằng biết bao xương máu mồ hôi công sức để lại cho hậu học chúng ta, cho dân tộc chúng ta và cho lớp lớp người Việt chúng ta, và cụ thể bây giờ là chính chúng ta đang ngồi đây và hơn 90 triệu, gần 100 triệu dân Việt Nam chúng ta bây giờ. Chúng ta thấy nếu chúng ta không biết tận dụng, không biết khai thác, không biết phát huy những cái giá trị mà mình đã đang có ấy để phát triển kinh tế đất nước, để có kinh tế để làm giàu cho nhân dân, và giữ đồng thời cũng là gì, có cái nguồn lực mạnh mẽ để gọi là bảo vệ tổ quốc. Bảo vệ tổ quốc bây giờ không thể dùng bằng gì, bằng liềm, bằng cuốc, bằng gì, bằng súng kíp, bằng đại bác của thế kỷ trước các quý vị, mà nó là những loại vũ khí tối tân. Mà vũ khí tối tân thì một quả tên lửa, các vị biết không, tất cả nhân dân ở thị xã Sơn Tây này đi cày đi cấy một năm, đem bán hết những cái đồ mà gì, đồ mà mình cày cấy trồng trọt hoa màu, từ quả ổi, quả mít, quả vòng, quả quả nhãn đến gì, hạt thóc, hạt ngô, cây sắn đi, có khi chưa mua được 5 quả tên lửa. Xin thưa các vị như thế. Cho nên chúng ta phải tìm nhiều nguồn lực. Chính vì vậy cho nên Đảng, Nhà nước chúng ta gì, tạo điều kiện cho các tôn giáo cùng đồng hành cùng dân tộc để phát triển. Đương nhiên thì các ngôi chùa, các nhà thờ, các thánh thất, các tu viện của các tôn giáo cũng đều được Đảng, Nhà nước quan tâm và cho xây dựng để đáp ứng cái nhu cầu văn hóa tín ngưỡng tâm linh của các tôn giáo ấy. Trong đó Phật giáo ở Việt Nam chúng ta trong những năm gần đây, ngoài các ngôi chùa mà do nhân dân và tăng ni tín đồ Phật tử phát tâm xây dựng nên, còn có một số các doanh nghiệp họ cũng phát tâm để xây dựng lên. Vì chỉ có doanh nghiệp họ mới có số tiền lớn như thế. Còn những tăng ni và những người dân chúng ta lấy đâu tiền lớn mà xây dựng những ngôi chùa như thế. Phải có các doanh nghiệp họ phát tâm và xây dựng, như Tam Trúc, như Bái Đính, như Đại Nam ở trong Bình Dương, như là Suối Tiên ở trong thành phố Hồ Chí Minh, như là cái khu gì ở trên núi núi Bà Đen đó, đấy mới xây xong. Hay là như ở trên Phan Xi Păng, không có các doanh nghiệp thì xin thưa các vị đời của chúng ta làm sao mà leo được lên đỉnh núi Phan Xi Păng, làm sao mà được dễ dàng lên được cái đỉnh núi cao nhất, được lên nóc nhà Đông Dương, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta đi mất có gì 300.000, 400.000 tiền vé ngồi cáp treo khoảng độ tầm 15 phút là lên ngồi trên đĩa đi thoải mái tham quan vãng cảnh lễ Phật, chụp ảnh selfie vân vân đủ thứ hãnh diện. Chỉ cần vài giây sau là gì, cả mình và hình ảnh và cột cờ Việt Nam, lá cờ Việt Nam tung bay ở trên nóc nhà Đông Dương đi khắp thế giới. Vì sao? Chụp xong đưa lên Zalo, Facebook là khoe, thậm chí cụ 80 tuổi rụng hết răng rồi vẫn cười toe toét ra để xin lỗi các cụ để nói vui vui mà thật mà. Hôm tôi xem vào cái bức ảnh có cái cụ già lắm rồi, già không còn cái răng nào nữa, nhưng cụ lên đó cụ gì chụp cái ảnh cụ cười. Cái cười chắc là cái cụ ăn dầu nhiều hay sao, răng tuy rụng nhưng mà thì nhìn cái lợi răng của cụ nó đen, đúng là các cụ ăn dầu ngày xưa, nhưng mà vui. Các cụ được lên những cái nơi như thế các cụ vui, niềm tự hào của dân tộc. Làm sao các vị biết, làm sao các cụ 80 tuổi mà như ngày xưa chưa có cáp treo của săn của công ty du lịch ở đó, làm sao mà các cụ leo được lên đó? Xin thưa các vị, chúng ta chắc không leo được, trừ những nhà thám hiểm nhé, leo núi họ bỏ ra cả tháng trời họ mới leo được lên đó. Chúng ta lấy đâu thời gian, lấy đâu sức khỏe leo như thế? Cho nên xin thưa các quý vị, đó chính là gì? Cái khéo léo, cái vận dụng khéo léo của Đảng, nhà nước chúng ta quan tâm tạo điều kiện cho tăng ni Phật tử, cho các tôn giáo và cho các doanh nghiệp để phát triển kinh tế. Mà phát triển kinh tế thì tạo công ăn việc làm. Khách nước ngoài đến thăm Việt Nam chúng ta nhiều, bình thường không có cái gì đặc sắc thì họ đến Việt Nam chúng ta khoảng một tuần thôi, họ bay sang Trung Quốc họ ở cả nửa tháng, hoặc đi sang Thái Lan, sang Lào ở cả tháng, còn chúng ta ở có một tuần thôi. Trong khi đó họ đi nghỉ 3 tháng mà ở lại Việt Nam có một tuần, thì một ngày đi một ngày về của họ rồi còn ở có 5 ngày, ở Hà Nội khoảng 2 ngày, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 3 ngày, hết. Rồi bay sang Trung Quốc họ ở cả nửa tháng, thậm chí cả tháng. Chúng ta nghĩ xem, nếu đất nước Việt Nam chúng ta không có những địa điểm văn hóa, địa điểm du lịch, địa điểm tâm linh nó thu hút khách quốc tế, thì làm sao níu được chân họ lại? Cái này mấy năm trước thầy cũng đã nói với hai cụ cố vấn của Tổng Bí Thư rồi đấy. Đảng nhà nước chúng ta có những cái mở như thế cho các doanh nghiệp, họ tham gia, họ xây dựng các khu vực văn hóa tâm linh để thu hút đầu tư, thu hút du lịch, tạo công ăn việc làm cho nhân dân và thu hút cái nguồn kinh tế để phát triển đất nước rất là tốt. Quan trọng nhất là chúng ta quản lý các doanh nghiệp đó như thế nào, đừng có để họ trốn thuế, đừng có để họ lợi dụng cái việc tôn giáo tín ngưỡng để họ trốn thuế, làm thất thu cái nguồn thu của gì, của nhà nước mà thôi đó. Vì theo luật doanh nghiệp đã kinh doanh thì nó phải công bằng. Anh làm du lịch văn hóa tâm linh anh cũng phải thuê đất, anh cũng phải gì, anh cũng phải đóng thuế để quay lại để cùng với Đảng nhà nước để phát triển đất nước lâu dài bền vững. Tôi nói với các cụ như thế. Cho nên xin thưa các vị, các vị sang Ấn Độ, đất nước Ấn Độ chúng ta sang mới thấy gì, cái mặt bằng chung của họ còn nghèo hơn Việt Nam chúng ta rất gì, rất nhiều. Nhưng họ có những ngôi đền thờ của các tôn giáo rất là vĩ đại. Và đến những cái nơi đó chúng ta mới thấy khách quốc tế họ đến gì, nó nhiều nhiều. Các quý vị cứ tưởng cái ngày nào cũng như ngày nào, từ 7 giờ sáng cho đến gì, cho đến 9 giờ đêm, khách cứ nối đuôi nhau, nối nhau đi chen nhau mà vào. thì chúng ta biết đấy chiếm đến gì 70% là khách quốc tế. Mà khách quốc tế đến nước họ thì phải tiêu tiền ở đất nước của họ. Ấy đi làm cả năm, đi chơi có một tháng là hết tiền. Chúng ta thấy không? Đấy là cái khôn, cái khéo của các quốc gia phát triển. Và đặc biệt bây giờ châu Á chúng ta gì? Anh Trung Quốc, anh ấy, anh bạn Trung Quốc, anh gì? Nắm bắt cơ hội cái này rất là nhanh. Cho nên tôi thì chưa sang Trung Quốc, nhưng nghe mấy thầy và các Phật tử đi sang Trung Quốc về bảo khen lắm. Họ làm du lịch bài bản lắm. Họ kiếm tiền, họ moi tiền của du khách quốc tế đến với đất nước của họ. Đến đất nước của họ, đến địa danh này, đẹp quá. Đáng nhẽ bảo ở một ngày thôi là, hai ngày thôi là đi. Nhưng mà đẹp quá, không thể đi được. Liền là phải gì? Thay đổi lịch trình, đổi vé thôi, ở lại thêm 2-3 ngày nữa. Ở 2-3 ngày nữa bảo đến đó cái công ty du lịch của họ nó xuyên Việt quốc gia mà. Nó lại giới thiệu sang cái tỉnh bên cạnh, có những cái địa điểm du lịch này nó đẹp và nó đặc sắc lắm. Cho nên khách thì quả thật đẹp. Cho nên lại muốn thì từ đó sang tỉnh đấy. Thế là đấy, đáng nhớ chương trình là đi gì? Đến Trung Quốc là ở có tuần thôi. Nhưng một tuần mới ở đấy gì? 1-2 tỉnh gọi hết rồi và về lại gì? Đẹp quá, chưa đi hết được. Về đi làm, kiếm tiền, sang năm lại gì? Sang tiêu tiếp. Cái khôn của họ như thế. Việt Nam chúng ta vừa có vài ngôi chùa đã lên báo lên mạng ầm ầm với nhau. Chùa to Phật lớn để làm gì, tốn kém, tại sao không xây trường học, tại sao không đi làm từ thiện. Xin thưa các vị, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, tăng ni Phật tử cả nước Việt Nam chúng ta vẫn đã, đang và luôn luôn cùng sát cánh bên gì? Các cơ quan quản lý của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các cấp để cùng đi làm gì? Làm từ thiện cơ mà. Có phải chúng ta tham cho cá nhân mình đâu. Xây dựng để cùng phát triển đất nước. Và chúng ta mới thấy rằng các vị cứ nhìn đi, ai ở đây có ai ở Ninh Bình không, giơ tay xem nào. Có ai Ninh Bình không? Có Phật tử nào Ninh Bình không? Đứng dậy giơ tay nào. Đứng dậy tí có gì đâu. Không hỏi đâu, hỏi thăm thôi. Đã rồi, 1, 2, 3. Mấy cụ bên này. Bên này có mấy cụ đúng không? Rồi, cảm ơn các cụ. Khoảng trước năm 2010, tôi đi về Ninh Bình. Ninh Bình còn rất hoang sơ. Nói nôm na là gì? Cũng còn rất nghèo. Và năm tôi đang học Học viện Phật giáo Việt Nam, năm 2003, tôi đi với lớp Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, đưa cả trường chúng tôi đi thăm các tỉnh phía Bắc, trong đó có Ninh Bình, đi thăm Tam Cốc Bích Động, đi đến khu vực đền thờ Vua Đinh Vua Lê và một số ngôi chùa nổi tiếng ở Ninh Bình năm 2003. Hoang sơ lắm. Các con đường ở thành phố Ninh Bình nó cũng bé bé như con đường của thị xã Sơn Tây chúng ta bây giờ vậy. Bé bé mà nó nhiều ổ gà ổ vịt như ngoài này chúng ta đang đi vậy. Nhưng từ khi Đảng, Nhà nước chúng ta tạo điều kiện, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các sở ban ngành thành phố Ninh Bình quan tâm tạo điều kiện cho chỗ công ty Xuân Trường, tôi không biết gọi là cái gì, cho bác Xuân Trường đó, bác xây dựng cái chùa Bái Đính á, rồi khu du lịch Tràng An phát triển á, và nâng cấp cái hệ thống du lịch Tràng An lên thành cái gì của quốc tế nhỉ, của thế giới nhỉ, di sản thế giới đúng không? Đấy, chúng ta thấy cái thứ nhất, khách trong nước về với Ninh Bình rất là đông. Khách quốc tế đến Việt Nam 10 người thì phải 7 người về với Ninh Bình rất là vui. Họ về Ninh Bình thì chúng ta thấy những khách Tây về với Ninh Bình á, nữ thì mặc áo dài của Việt Nam, đến mùa sen thì cầm gì? Cầm cả bó sen, đội nón của người Việt Nam để chụp ảnh lưu niệm gửi về cho bạn bè ở đất nước của họ. Và họ bảo là gì? Việt Nam đẹp lắm, thanh bình lắm, đáng yêu lắm, đáng sống lắm. Và họ chỉ cần như thế thôi. Và người bạn của họ thì mày đi không rủ tao với, nói theo tiếng Việt Nam cho dễ hiểu, mày đi không rủ tao với, bảo tao biết đâu là mày muốn đi, mày muốn đi thì thôi đi búc vé để sang đi. Thế là họ lũ lượt họ cùng nhau họ sang. Và họ sang như thầy nói đó, chúng ta thu gì? Thu từ tiền vé máy bay cho đến gì? Một chút lệ phí nhập cảnh, và từ ông taxi, ông khách sạn đến ông phục vụ tất trần trật. Xin thưa các vị, họ làm cả năm họ kiếm tiền, họ sang ở lại Việt Nam chúng ta một tháng, họ tiêu gì? Tiêu hết. Cũng giống như chúng ta đi du lịch ở nước ngoài, nhon cả năm đi sang nước ngoài gì? Một nửa tháng. Tiêu gì? Tiêu hết. Thế thôi. Người Việt chúng ta thì thích đi sang Tây, còn Tây thì thích sang gì? Sang Việt. Nếu Việt chúng ta mà không có cái gì đẹp, họ không sang Việt. Người Việt chúng ta chỉ thích đi sang Tây, còn người Tây thì đi sang Trung Quốc, sang Thái Lan, sang Lào, Campuchia, mà họ không đến Việt Nam. Và Việt Nam chúng ta chảy máu gì? Đấy. Chúng ta chảy máu, chúng ta mất máu. Cho nên một số những kẻ họ không biết là tầm nhìn họ hạn hẹp, hay là họ có ác ý ở trong này. Họ lên mạng, họ lên báo, họ đả phá cái việc mà chúng ta xây chùa to tượng lớn. Chùa to tượng lớn, thầy nói rồi, một phần là để phục vụ văn hóa tín ngưỡng tâm linh tôn giáo của tăng ni đồng bào Phật tử và những người dân có đạo, tin đạo, yêu đạo, mến đạo Phật. Và một thứ nữa là gì? Để thu hút gì? Thu hút cái du lịch dịch vụ phát triển ăn theo cho những người dân địa phương, họ có công ăn việc làm. Chúng ta thấy ai ở Phật tử nào ở Ninh Bình, chúng ta thấy riêng cái khu vực du lịch Tràng An và Bái Đính, một năm họ tạo công ăn không biết bao nhiêu việc làm cho gì, hàng chục nghìn lao động, thậm chí hàng mấy chục nghìn lao động, thậm chí nhiều hơn thế nữa. Mà không chỉ thế mà còn phát triển theo du lịch dịch vụ này, từ mặt đường bên này vào tới trong kia, hai bên đường. Người dân trước đây là cái ngôi nhà cấp 4, đi ra đi vào cái đường gì, xin lỗi các vị, đi xe máy có khi không khéo nó còn ngã xuống ruộng. Nhưng bây giờ có du lịch phát triển thì đường xá gì được mở rộng. Đương nhiên không chỉ mình công ty du lịch Xuân Trường nó hưởng hết, mà người dân hai bên đường cũng đều được hưởng. Làm sao đoán hết cái lượng khách trở về đông như thế, làm sao mà một mình công ty du lịch nó đoán hết được. Cho nên người dân cũng từ đó mà phát triển kinh tế theo. Đó gọi là gì? Dân giàu nước mạnh. Đấy, chúng ta là người học Phật rồi, chúng ta đừng có nghĩ rằng theo Phật giáo là phải gì? Phải nghèo. Xin lỗi các vị, ai mà thế kỷ 21 này mà có quan điểm theo Phật giáo là cứ phải nghèo, tăng ni cứ phải gì? Mặc đi ra ngoài nghĩa địa mà lượm nhặt mấy cái gì? Mảnh vải rách, chắp vá vào mà đắp thành y, và mang cái gì? Mang cái bình bát đến giữa trưa đi khất thực. Còn Phật tử thì gì? Không được làm giàu. Vì Phật dạy là gì? Phải thiếu dục tri túc. Ăn mặc Phật tử cũng không được ăn mặc quần lụa áo là, không được gì xoan phấn, không được đẹp đẽ, không được gì nhà lầu xe hơi vân vân, sống thiểu dục tri túc thôi. Đây là cái mưu hèn kế bẩn của những kẻ gì? Những kẻ ngoại đạo và những kẻ phản bội tổ quốc. Nó không muốn cho đất nước Việt Nam chúng ta giàu đẹp hùng cường vì nhiều lý do. Là một tăng ni, là một Phật tử, chúng ta phải có một cái tầm nhìn, phải có một cái gì? Nhãn quan đó, rộng khắp như thế. Cho nên chúng ta thấy đạo Phật ở Ấn Độ vì sao mà bị diệt vong? Có nhiều lý do. Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ nói có 5-6 lý do. lý do nội tại, lý do tôn giáo, lý do vân vân. Nhưng mà có một cái lý do mà các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu họ nói rằng vì Phật giáo Ấn Độ chủ trương là gì? Chủ trương là bất bạo động. Chính vì vậy cho nên khi Hồi giáo nó xâm chiếm vào Ấn Độ, nó giết sạch các sư, giết sạch các tín đồ Phật tử, những người nào theo đạo Phật, cải đạo thì nó cho sống, không cải đạo là giết sạch. Giết sạch luôn. Không cần phải nói. Một, theo hay không theo? Bảo không, giết luôn. Không cần phải đưa ra tòa, không cần phải xử án. Cái đấy là một cái. Mà cái thứ hai, họ nói là gì? Vì sao mà Ấn Độ lúc đó mà Hồi giáo thế kỷ thứ 10, 11, 12 á, họ tràn vào mà Ấn Độ một đất nước quốc gia rộng lớn như thế, ngày xưa là một quốc gia mạnh như thế, tại sao lúc đó là thua Hồi giáo? Vì nhiều năm theo Phật giáo và chủ trương, đặc biệt là thế kỷ thứ 10, 11, 12 á, họ chủ trương đấy, đó là sống đủ ăn thôi, làm đủ ăn thôi. Và chúng ta ai đi sang Ấn Độ, sang nước bên cạnh Ấn Độ đó dưới này, Nepal và Bhutan, đặc biệt đến Bhutan. Bhutan bây giờ họ vẫn sống theo cái chủ trương ấy. Khách đi du lịch vào Bhutan, ví dụ một tháng họ chỉ nhận khoảng 10.000 khách, thì chỉ được 10.000 khách là họ gì? Họ ngắt, không cho vào nữa. Vì họ nói rằng vào đất nước của họ nhiều, sợ rằng làm phá gì? Phá vỡ đi đến cái văn hóa, cái cảnh quan, cái môi trường sống chung quanh, đem rác vào đó ăn, đổ tù lum tùm la ra đấy. Cho nên họ không, chỉ cho đủ những số lượng đó vào thôi, nhiều hơn nó không nhận. Cho nên cuộc sống của họ là, họ sống đó thì người ta sống vẫn theo kiểu như ngày xưa, nó rất an nhàn, rất tự tại, rất đấy, theo đúng là tinh thần Phật giáo nguyên thủy ngày xưa là thiểu dục chi túc đấy. Thiểu dục chi túc không sai, theo quan điểm của Phật giáo là không sai. Nhưng chúng ta thấy rằng cả đất nước Bhutan họ cái gì, họ đánh giá trên thế giới về tiềm lực quân sự mà hình như không có một cái máy bay chiến đấu nào, chỉ có mấy cái máy bay trực thăng gọi là ấy thôi, đi chở cứu thương và các thứ, về mấy cái máy bay dân dụng thôi, không có máy bay chiến đấu nào, không có các hệ thống vũ khí tối tân nào. Thế vậy bây giờ sao? Hoàn toàn phụ thuộc vào Ấn Độ hết, sự bảo lãnh của Ấn Độ. Thế chứ bây giờ mà nếu Ấn Độ không bảo lãnh nữa thì sao? Xin thưa các vị, anh bạn lớn ở bên cạnh nó tràn vào, chỉ cần một tuần lễ là gì? Mất nước. Đấy. Mà các vị đi sang Ấn Độ mà thấy gì, giữa cái cửa khẩu Ấn Độ và cửa khẩu gì? Nepal, Bhutan chứ, Bhutan, Nepal nơi Đức Phật đản sinh đó. Cái cửa khẩu 7-8 năm trước sang lội trời mưa lội mới đến có củ khoai chân, 7-8 năm sau sang trời mưa lội nó trên cả củ khoai chân rồi, vẫn để như thế. Mà cái quốc gia của họ, thủ đô của New Delhi của Ấn Độ nó giàu hơn Hà Nội chúng ta, văn minh Hà Nội chúng ta nhiều. Đất nước của họ còn chế tạo được những loại vũ khí tối tân hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng tại sao đầu tư có một cửa khẩu, một cửa khẩu quan trọng như thế, họ không đầu tư? Có cái ý của họ. Tôi hỏi cái ông, dẫn đoàn đi, tại sao nước của bạn đâu có phải là nghèo đâu? Tôi đến thủ đô của nước bạn, nó đâu phải là nghèo. Tại sao cửa khẩu như này là chính phủ bạn là không xây dựng cho đàng hoàng? Mấy năm trước tôi sang thế nó như thế này, mấy năm sau tôi sang thế nó còn sập sệ hơn. Nó cười, nó bảo chính phủ tôi không muốn phát triển ở khu vực này. Chúng ta biết vì sao không muốn phát triển đâu? Ngu để trị. Dùng cái chế độ mà ngu để trị. Chúng ta hiểu chưa? Ngu để trị. Đúng như Pháp vào Việt Nam chúng ta dùng cái chế độ ngu để trị. Họ chỉ dùng những người nào con em nhà nào theo họ thì họ cho đi ăn đi học, xong để cai trị lại đại đa số tầng lớp nhân dân Ấn Độ. Cho nên họ không muốn xây cái cửa khẩu nó đẹp, nó dễ dàng đi lại á. Thì những người sang du lịch Ấn Độ, nó dễ quá thì họ từ đó họ đi sang du lịch gì? Nepal, là nơi Đức Phật đản sinh đó. Nó sang nơi đó nhiều quá thì Nepal nó phát triển kinh tế gì? Nhanh và mạnh. Phát triển kinh tế nhanh và mạnh thì Ấn Độ sẽ sợ không còn nắm gì? Nắm được đất nước bạn trong lòng bàn tay nữa. Chúng ta thấy cũng nham hiểm ra phết, thì không phải đơn giản đâu. Nó chính trị đấy, nó thế đấy. Chứ xây một cái cửa khẩu vài triệu đô, vài chục triệu đô đối với Ấn Độ, thế là chuyện bình thường các quý vị, nhỏ. Quả tên lửa Tomahawk, quả tên lửa cái gì của họ, nó tính ra nó đến hàng triệu đô, hơn triệu đô nó có sản xuất được cơ mà. Tên lửa gì mà nhanh nhất thế giới đấy. Đấy. Làm gì không làm được. Nhưng nó bảo là đây là chính phủ của họ không muốn xây. Đường lên đó thì họ làm ở trong gần gần Ấn Độ rất là đẹp, to rồi. Nhưng mà ra gần nơi đó họ cứ dì ra dì dì làm chậm thế. Đặc biệt cái cửa khẩu. Làm sao mà với cái phát triển, chúng ta đến sân bay Ấn Độ họ làm gì, nó phát triển mạnh lớn như thế cơ mà. Tại làm sao mà họ không dùng cái gì? Cái hệ thống gọi là đi vào mà họ quét mã, quét vạch, quét thẻ gì gì đó để cho nó nhanh như không. Cứ kiểm tra bằng gì sức người, cứ vừa làm vừa chơi. Đợi 2-3 tiếng với cái đoàn 100 người mới qua được cửa khẩu. Sốt ruột, ơi là sốt ruột. Nhưng họ sốt ruột đâu. Chúng mày sốt ruột kệ chúng mày. Làm thế với mục đích là gì? Vẫn phục vụ nhân dân, phục vụ khách quốc tế. Nhưng không cho gì khách đi sang bên nước bạn quá nhiều. Vì sang quá nhiều, nước bạn thì gì? Nhỏ chỉ bằng một phần bao nhiêu của Ấn Độ thôi. Mà nguồn kinh phí, nguồn kinh tế GDP, ngoại hối và ngoại tệ do du lịch chuyển sang nước bạn Nepal nhiều quá. Thì nó phát triển nhanh, phát triển mạnh, nó tự làm sân bay quốc tế hoành tráng. Thế khách chứ không bay qua Ấn Độ nữa mà nó bay qua gì? Bay qua Nepal luôn. Khi nó đủ lực, nó mạnh rồi, không bảo được nó nữa. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên á, Việt Nam chúng ta mà không khéo, nghe mấy cái ông nó viết, nó lên mạng, nó live stream rồi nó chửi chùa chiền chúng ta, chùa to tượng lớn để làm gì, tốn kém tiền của, rồi xây cái này cái nọ kia, tại sao xây trường học, xây điện đường, trường trạm vân vân. Có, chúng ta vẫn xây. Đảng nhà nước chúng ta vẫn xây, đã và đang xây, sẽ xây và sẽ xây nữa. Rồi tăng ni Phật tử Phật giáo chúng ta cũng như các tôn giáo ở đất nước Việt Nam chúng ta cũng cùng với đảng nhà nước chúng ta đã và đang xây, vẫn tiếp tục làm. Nhưng mà đấy, họ lên họ cứ nói chúng ta mà là những người Phật tử mà không khéo, không hay, không biết, không có cái tầm nhìn sâu sắc á, chúng ta tự chúng ta đi bài xích cho mình luôn. Chúng ta vào chia sẻ tức là gì? Chúng ta bài xích mình luôn. Đấy. Quan điểm của Phật giáo Đại Thừa chúng ta khác với quan điểm của Phật giáo gì? Nguyên Thủy. Quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy là gì? Là chỉ cần gì? Một ngày đến giờ ngọ đem bình bát đi ra dân khất thực, có gì ăn đấy, có thì ăn, không có thì thôi, về nhịn đói cũng được. Sống thì tu, chết thì nhập niết bàn. Đấy, quan điểm như thế. Nhưng quan điểm của Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông chúng ta gì? Chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại thuyết về một thế giới Tây Phương cực lạc, trang nghiêm, đẹp đẽ, tráng lệ, vô cùng tráng lệ, vô cùng đẹp đẽ, vô cùng tố hảo. Không có một cái quốc gia nào trên thế giới nào có thể đẹp đẽ bằng cảnh giới Tây Phương cực lạc như trong kinh Đức Phật diễn tả. Và những hành giả tu tịnh độ chúng ta gì? Chúng ta tu tập để cầu được sinh về một thế giới trang nghiêm, đẹp đẽ, đầy đủ. Mình cứ nói nôm na là về y báo thì mình cứ nói đầy đủ về tiện nghi như thế. Về chính báo thì thân thể được gì? Được vô lượng tướng, vô lượng hảo, vô lượng quang minh, vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ và vô lượng thọ, đồng với tuổi thọ Đức Phật A-di-đà. Đấy là gì? Chúng ta liên tưởng thì thấy gì? Chúng ta là một tăng ni, một Phật tử còn sống ở thế giới này. Tăng ni thì có cái tầm nhìn và cái giới hạn của tăng ni. Đó là tăng ni thì chỉ xây dựng gì? Chùa chiền cảnh Phật ở tại thế gian này cho nó trang nghiêm, nó tố hảo. Trước là để kính Phật, thờ Phật, như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật khuyến khích xây gì? Xây bảo tháp nguy nga để cúng Phật cơ mà. Đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa chưa? Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, thậm chí là Ma Ha Ca Diếp, tu hành đầu đà đệ nhất, các vị ngay buổi chiều tối nay về dở kinh Diệu Pháp Liên Hoa ra, đọc cái phần Đức Phật thọ ký cho Tôn giả Ma Ca Diếp, hành đầu đà đệ nhất. Nhưng trước khi thành Phật, ngài cũng phải hành Bồ Tát đạo và xây gì? Xây vô số những tháp miếu thờ cúng, tôn thờ vô số các Đức Phật trước đó. Và sau khi các Đức Phật đã nhập Niết Bàn, Tôn giả Ma Ca Diếp cũng phải xây vô số các gì? Tháp miếu cao trang nghiêm đẹp đẽ, bề cao 500 do tuần, rộng 500 do tuần, và được trang trí bằng gì? Bằng thất bảo, vàng bạc châu báu, lưu ly pha lê xả cử, xích châu mã não, đầy đủ những công đức phúc báu ấy thì Tôn giả Ma Ca Diếp mới được thành Phật. Ngay hôm nay về các Phật tử đọc lại cho thầy, đấy là lời Đức gì? Đức Thích Tôn dạy ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ không phải là thầy dám bịa ra. Cho nên chúng ta thấy tăng ni là người xuất gia thì lo xây dựng gì? Chùa cảnh trang nghiêm tố hảo, trước là để kính Phật, thờ Phật. Đức Phật không có bắt chúng ta phải xây chùa to Phật lớn, nhưng đây là cái tâm thành của chúng ta, biểu thị với một đấng gì? Một đấng phúc trí nhị nghiêm, một bậc thầy vô lượng vô biên công đức như là Đức Phật Thích Ca. Và cũng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy là gì? Vô số chư thiên quái dục, quái sắc và quái vô sắc giới đem những gì? Những cung vàng điện ngọc lầu các của các quái trời đến để cúng dường Đức Phật. Nói mãi Đức Phật mới nhận cho. Đem những áo báu, những phan báu, những lọng báu, những cung điện báu đến để cúng dường Đức Phật. Và xin Đức Phật là gì? Thương tình chúng con. Thế giới của chúng con bao nhiêu kiếp nay không có Phật xuất thế, cho nên chúng chư thiên ngày một giảm gì? Giảm dần. Nay chúng con ở cõi trời, chúng con thấy ánh sáng quang minh rực rỡ chói lọi, chúng con thấy đây chắc chắn là điểm lành tướng lạ, cho nên chúng con mới gì? Cùng nhau họp bàn và đi đến theo ánh sáng mà đến nơi đây. Chúng con trên đoạn đường đi nghĩ rằng đây chắc chắn là một duyên lành lớn, hoặc là do đức lớn trời sinh, hoặc là Đức Phật ra đời. Chỉ có những duyên lành như thế mới có những quang minh, những ánh sáng rực rỡ chiếu đến thế giới của chư thiên chúng con như thế. Cho nên chúng con hoan hỉ vui mừng khấp khởi cùng nhau nhóm họp nhau lại và đem cung điện, đem áo báu, đem lọng báu, vân vân, bảy báu, vô số báu, hương báu, hoa báu đến để cúng dường Đức Thế Tôn. Mong Đức Thế Tôn là gì? Thương tình mà nhận cho chúng chư thiên chúng con, để cho chúng con được gì? Được nương nhờ cái đức của gì? Của Đức Thế Tôn, để cho chúng chư thiên chúng con
được nghe pháp màu của Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn hãy từ bi hoan hỷ nhận cho chúng con, rồi thỉnh Đức Phật chuyển xe diệu pháp để khai thị cho chúng chư thiên chúng con. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy Đức Như Lai yên lặng nhận gì? Nhận lời. Đầu tiên là chúng chư thiên cõi trời đao lợi, rồi đến cõi trời gì? Cõi trời sắc giới, cõi trời các cõi trời đại phạm thiên, rồi từ cõi trời ở phương gì? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương, cả mười phương chúng chư thiên đều đến tại Linh Thiếu Sơn nơi Đức Phật thuyết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa để cúng dường Đức Thế Tôn. Mong Đức Thế Tôn nhận cho. Nay chúng ta vừa cúng được gì? Vừa cúng dường được toàn thể nhân dân, tín đồ Phật tử trong dân trong xã, mới xây được ngôi chùa nhỏ nhỏ khoảng 200-300 mét vuông đấy gì. Nghĩ rằng mình to, nghĩ rằng mình ngon, ăn thua gì đâu các Phật tử, chứ ăn thua gì cả so với cái công đức mà Đức Phật đem lại cho nhân gian chúng ta. Đó chính là giáo pháp, đó chính là chân lý, đó chính là con đường tu tập để phá mê khai ngộ, đoạn hoặc về chân. Đấy mới là cái quý nhất các quý vị. Cho nên chúng ta thấy chư thiên còn thi nhau đến để cúng dường Đức Phật. Mà cúng dường toàn là gì? Cung điện, áo báu, lầu gác báu, hương hoa báu, các thứ báu trị giá hàng gì? Hàng trăm nghìn lạng vàng. Thậm chí trị giá bằng gì? Long nữ dâng lên Đức Thế Tôn một viên ngọc trị giá gì? Bằng cả thế giới Sa Bà chúng ta này. Đọc kinh Pháp Hoa các vị thấy Đức Phật nói, không phải thầy nói. Các vị về đọc kinh Pháp Hoa ngay cho thầy thì mới thấy. Không có chúng ta đi vào gì? Cái rọ lưới của gì? Của ma, của bọn ngoại đạo, bọn gì? Bọn phá pháp. Nó bảo sư bây giờ xuất gia thì chỉ xây chùa. Sư ngày xưa không được nhận tiền nữa, sư bây giờ nhận tiền. Xin thưa các vị, văn hóa của Ấn Độ ngày xưa nó khác, văn hóa bây giờ nó khác. Mà chúng ta kể cả văn hóa Ấn Độ ngày xưa, Đức Phật còn nhận tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Kỳ Hoàn, tinh xá Kỳ Viên v.v. Không có thì bây giờ làm gì chúng ta sang có thấy gì? Tháp Đại Giác Ngộ San Chi, Bồ Đề Đạo Tràng, v.v. Làm gì thấy thánh tích gì? Hang động Ajanta, Ebola, vân vân. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta phải tỉnh táo, chúng ta phải biết đâu là gì, đâu là những kẻ ngoại đạo nó đang gì, đang phá Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta không biết bảo vệ Phật pháp, A-dua và cái đó, A-dua tổng và cái đó là chết luôn. Đấy, chúng ta cứ đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ma Ca Diếp, tất cả các vị đại A-la-hán tôn giả đó đều trải qua gì? Các kiếp số lâu xa về sau hành Bồ Tát Đạo, hầu hàng gì? Theo thị giả hàng trăm nghìn vạn ức các Đức Phật mai sau. Và các Đức Phật đó nhập Niết Bàn đều xây tháp miếu cao gì? 500 do tuần, rộng 500 do tuần. Trang trí bằng gì? Bằng thất bảo trang nghiêm đẹp đẽ để cúng dường các Đức Phật ấy. Mà một do tuần chúng ta biết bằng bao nhiêu cây số không? Một do tuần bằng một cây hai. 500 do tuần thì đương nhiên là cái tháp nó cao, nó rộng bao nhiêu? Ôi giời, bằng một cây số. Một do tuần thì thường là bằng một cây hai, dài một cây hai, cao một cây hai. Tức là 12.000 mét. Đấy, loại thước nhỏ của Ấn Độ thì 8.000 mét, 12.000 mét và 15.000 mét, có chỗ là 18.000 mét. Cái đấy cái sự chia nó do cái chia ra từng vùng miền ngày xưa. Đó, như thầy cứ lấy cái trung bình đi là 12.000 mét. mà cao 500 do tuần thì chúng ta nhân lên 12.000 mét, nhân 500 lần mà lên thì cái tháp nó khủng khiếp như thế nào. Có nghĩa là cái thế giới ấy chắc chắn các vị đó thành hành Bồ Tát Đạo không phải là trái đất chúng ta, không phải thế giới chúng ta này. Vì trong Kinh Pháp Hoa các ngài nói là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, chúng con đều đi đến thế giới gì? Thế giới khác để hoằng pháp giáo hóa độ sinh hành Bồ Tát Đạo. Vì thế giới Sa Bà chúng ta thì chúng sinh càng ngày càng căng cường, càng khó độ. À, đúng nó biến thành sai, sai nó gì? Nó cho thành đúng. Đấy. Đặc biệt cái thế kỷ 21 này mạng xã hội nó phát triển, đấy, đúng nó biến thành sai, sai nó biến thành đúng, như thật đấy. Một cái ông hát thì không ra cái gì nó cho thành ca sĩ nổi tiếng thế giới. Rồi chúng ta nhớ mấy cái đứa trẻ đi thi Thiền Nam bên bờ vũ trụ, ở trong Thiền Nam bờ vũ trụ đúng không? Nó đi thi, nó hát, nó làm trò, nó cười ấy. Dân ầm ầm đây là bảo vệ. Nhưng một vài người đi vào để nói cái chỗ đó không đúng như thế, họ chửi cho te tua, chửi cho gì, không còn cái chỗ nào mà giấu mặt nữa. Nhưng một thời gian sau, giấy không bọc được lửa. Và bây giờ kết quả gì? Cả thầy, mấy thầy trò ở Thiền Nam bên bờ vũ trụ bị dính pháp luật, bị bắt hết rồi. Nhưng mà khi mấy đứa trẻ vừa đi thi á, chúng ta thấy gì? Ầm ầm, trong đây thầy nói chắc chắn có cả chúng ta đã chia sẻ, đã bảo vệ, đã gì? Đã cho nơi đó là một cái nơi gì tu tập tốt nhất, nơi nuôi trẻ em là gì? Nghèo khổ, cô đơn, không nơi nương tựa, đủ các thứ các bà rằng luôn. Đấy mới là tu chứ, đấy mới là chùa chứ. Còn chùa như mấy ông sư giáo hội bây giờ chỉ có ăn và đi làm giáo hội, đi hoằng pháp chứ nó không thật. Phải như Thiền Nam bên bờ vũ trụ nó mới là thật. Ngày đấy là thế đấy. Bây giờ hỏi trong hội trường chúng ta đây, ngày xưa lúc đấy có ai, những ai trong đây chia sẻ bảo vệ giơ tay, có dám không? Có dám không? Có dám khối. Sợ xấu hổ. Nhưng mà ngày đấy thì hăng thế. Ai mà động vào thần tượng của tôi thì tôi vào tôi comment, tôi chửi cho chết. Đấy, xin thưa các quý vị, cho nên bây giờ lên trên mạng xã hội không khéo là chúng ta gì? Chúng ta bị họ dắt mũi rồi chết. Đấy, chúng ta đọc cái thông tin ngay ngày hôm qua thôi, Trung Quốc đã kéo mấy chục nghìn quân sang đánh Biển Đông, chúng ta rồi. Còn mấy cái đảo là nó lấy hết. Vì sao? Vì Putin sang thăm Việt Nam cho nên nó kéo quân nó đánh. Nếu chúng ta không có chính kiến, chúng ta không chuẩn chỉ đấy, mà nó làm nó lên như thật, lên truyền hình như thật. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, ngày xưa người ta gọi là tin gì? Tin vịt. Hay là báo lá gì? Lá cải. Nó làm cho loạn lòng người, loạn lòng dân lên. Họ biết họ làm như thế là sai không? Đúng sự thật không? Biết. Nhưng vì sao vẫn làm? Vì mục đích chính trị, vì mục đích kinh tế, vì mục đích gì? ABC sâu xa nào đó, nó vẫn cứ làm. Đấy. Dân chúng ta, Phật tử chúng ta mà không khéo là chúng ta bị dắt mũi, không khổ lắm. Mong rằng thì các Phật tử chúng ta được học, được nghe giảng, chúng ta phải hiểu sâu sắc cái điều đó. Đất nước chúng ta không thể là gì? Cứ làng nhàng mấy ngôi nhà phố cổ, mấy ngôi nhà cấp 4, hay là mấy ngôi chùa gì nằm lụp thụp ở dưới lũy tre làng mà phát triển Phật giáo cùng với đất nước được. Đất nước chúng ta không phát triển thì thế giới họ phát triển. Các nước bạn ngay bên cạnh chúng ta phát triển, mà họ phát triển họ mạnh rồi thì họ úp chúng ta bất cứ lúc nào. Đấy, nhớ. Cho nên quan điểm Phật giáo Đại Thừa, vì sao mà Phật giáo Ấn Độ thế kỷ thứ 12, 13 bị diệt hoàn toàn ở Ấn Độ nhưng lại phát triển ở Việt Nam? Việt Nam chúng ta lúc đó đang thời nhà gì? Nhà Lý. Thế kỷ 12 lúc đó là chúng ta đang gì? Nhà Lý. Mà nhà Lý thì lúc đó Phật giáo là gì? Phát triển đến mức gì? Hưng thịnh. Thời kỳ gọi là vàng son của Phật giáo Việt Nam ở thời nhà Lý và nhà Trần. Tại sao một quốc gia gì? Nơi đất Phật lúc đó lại tuyệt diệt, còn Việt Nam Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nepal, Bhutan vân vân thì lại phát triển, Thái Lan, Lào, Campuchia thì lại phát triển. Vì Việt Nam chúng ta Phật giáo kết hợp với văn hóa, với tín ngưỡng của bản địa, cùng chung một nhịp đập, một chí hướng. Đó là trong thì tu tập nội tâm cho bản thân, ngoài thì xây dựng gì? Xây dựng thì cùng chung tay để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Như là Phật giáo thời nhà Lý và nhà Trần, đặc biệt là Phật giáo ở nhà Trần. Chúng ta thấy Trần Thả Nhân Tông làm vua, đánh tan quân giặc Nguyên Mông 2 lần, thắng giặc làm Thái Thượng Hoàng mấy năm, truyền ngôi lại cho con là Trần Anh Tông, đủ sức để cai trị đất nước rồi, thì liền là xuất gia, cạo tóc xuất gia lên núi Yên Tử. Vì sao chọn núi Yên Tử? Chúng ta biết vì sao? Vì nơi đó là nơi gì? Địa đầu của Tổ quốc, chấn giữ một phương cửa ải từ biển gì? Biển Đông. Mà ngày xưa quân giặc phương Bắc đánh Việt Nam chúng ta, phần lớn là họ đi vào con đường gì? Đường biển. Các cụ chúng ta trấn ở đó, cụ tổ trấn ở trên núi. Nhưng mà các đệ tử của cụ, các tín đồ của cụ, những tín đồ Phật tử gì, giải khắp từ gì, từ biên giới cho đến gì, đến là kinh đô. Giặc nó đến đánh nước ta, đi biển thì nó phải đi gì? Đi tàu, đi bè, đi thuyền. Nó muốn đánh đất nước ta, nó không thể đi 2, 3, 4, 5 người, mà nó phải đi hàng mấy chục vạn quân. Thì ai là người thấy trước? Những người dân thấy trước. Người dân là ai? Là những Phật tử thuần thành của gì? Của Tam Tổ Trúc Lâm, mà cụ thể là của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì dân họ thấy dục dịch một cái, họ đã về gì? Họ đã lên, họ bạch với thầy họ rồi, bạch với các thầy ở các chùa gần gần, ví dụ ở Vịnh Hạ Long hay là ở Cô Tô hay là ở gì, ở ngoài đảo cái gì đó, thấy rồi. Các thầy đấy đều là đệ tử của ai? Của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Các thầy đó liền là tức tốc, không đi kịp thì viết thư, mà không đi kịp thì về đi cả ngày cả đêm để mang thư hoặc mang tin đó về để cho gì, báo cho cụ tổ. Và cụ tổ liền là gì, báo về cho triều đình để chuẩn bị phương án chặn giặc, đánh giặc ngoại xâm. Chúng ta thấy đây là Phật giáo và dân tộc và Phật giáo không thể tách rời ở cái thời nhà Lý và nhà Trần, đặc biệt là nhà Trần đó các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta, thế giới, Mỹ, Pháp, kể cả anh bạn ở phương Bắc, cũng sợ Việt Nam chúng ta, đất nước tuy nhỏ, dân tuy ít, nhưng mà mỗi khi động đến nó là nó đoàn kết. Nó đoàn kết lắm. Khó có thể đánh thắng được nó, mà đánh thắng được nó cũng là tạm thời thôi. Nó lui ở ẩn vào trong rừng, trong núi, vài năm sau nó thỉnh thoảng nó lại ra nó gì? Nó đánh du kích, nó giết dần, giết mòn. Giống như gì? Giống như trận chiến đầm Dạ Trạch của vị tướng quân nào? Các giáo viên, các nhà sử học đó rồi. Tướng quân nào? Là một vị đại tướng xuất sắc của Lý gì? Lý Bí. Ai? Có 2 vị đại tướng. Nhớ không? Một là Lý Phục Man. 2 là... Nhớ không? Hả? Khổ cho nhớ đi. Đấy, về cái cha ra trận chiến ở đầm Dạ Trạch, quân giặc hùng mạnh bao ở chung quanh. Nhưng các cụ chúng ta cứ ở trong đó, mỗi một ngày buổi chập tối, khuya khuya, hoặc gần sáng nó còn ngáy ngủ, ra giết vài chục tên xong lại lui về cướp một tí lương thảo vào đó, nó đánh vào đó nó không dám đánh. Đó chính là vị đại tướng nào? Triệu gì? Triệu gì? Triệu Quang. Triệu Quang Phục. Khổ lắm. Có đúng không? Đúng hay sai? Sai hả? Đấy, các Phật tử chúng ta thấy không? Việt Nam chúng ta thế. Cho nên á, cái tinh thần dân tộc nó quý ở cái chỗ đấy. Mà cái tinh thần dân tộc này gắn liền với gì? Với đạo Pháp 2000 năm lịch sử của chúng ta. Chúng ta nếu không giữ được mà để cho ngoại đạo, để cho một số kẻ xấu nó tàn phá, chỉ trong gì? Những nốt bấm ở trên bàn phím điện thoại thì đau lắm. Hôm nay sở dĩ thầy phải nói thêm như thế là vì trong thời gian qua Phật giáo Việt Nam chúng ta 1-2 tháng nay là gì? Là phải nói là cực kỳ là gì? Là vất vả. Các thế lực ngoại đạo, thế lực kiếm tiền bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp nhân quả, miễn là kiếm được tiền họ làm. Còn tất nhiên trong Phật giáo chúng ta nếu có vị tăng ni nào mà làm sai, người dân và Phật tử có quyền gì? Làm đơn khiếu tố, khiếu nại lên các cấp chính quyền để yêu cầu giáo hội và yêu cầu chính quyền là gì? Về pháp luật thì chính quyền xử lý. Còn về gì? Giới luật thì giáo hội xử lý, vân vân. Đó. Nhưng mà không, họ này đánh đồng tất cả cho nên khổ. Rồi nó nhiều thứ nó cùng vào một lúc cho nên nó vất lắm. Kể cả mấy ngày nay thôi, một số bài giảng của thầy họ bắt đầu lên cắt xén và họ chửi rồi. Hoặc là cắt xén bài giảng của thầy á, nó chơi cái quả này nó cũng mới ác á. Nó đưa 7-8 quý thầy khác vào bên cạnh, đưa cái ảnh thầy vào giữa, thầy giảng một cái đoạn nó nói đây mới là minh sư, còn những vị kia là gì? Là tà sư. Đương nhiên tự nhiên là gì? Giữa trong tăng ni với tăng ni trong Phật giáo, các thầy thì đâu có biết là cái đấy là những cái băng đĩa họ cắt ghép, họ mưu hèn kế bẩn của họ đâu. Có khi lại nghĩ là giờ cái ông Thịnh đăng cái lúc mà họ khó khăn, ông Thịnh là đi lên để nói xấu họ, để thế này thế nọ thế kia, thì đương nhiên anh em trong đạo là gì? Tự cắn nhau đã chết rồi. Phật tử với Phật tử, chùa này chùa nọ chùa kia là gì? Chia rẽ với nhau, tăng ni với tăng ni chia rẽ rồi. Đấy, chúng ta thấy cái mưu đấy là cái mưu cực kỳ nham hiểm. Các quý vị thấy cái clip đó, những cái clip như thế đừng bao giờ chia sẻ, cũng đừng bao giờ nghe. Nhớ, nghe những cái clip mà nhà mình phát hành và giảng ra, nếu như nghe thầy giảng, thì nghe những cái clip đó. Những cái clip nó cắt ghép để nó ghép là thầy với một số các thầy khác á, liền là ẩn đi, xóa đi luôn. Nghe cái đó là chúng ta lại đi chia sẻ cái đó, hóa ra là gì? Thầy mình với các thầy khác là đi gì? Đi đánh nhau. Rồi mình mà vào bênh thầy mình thì các Phật tử chùa kia cũng bênh thầy chùa kia. Thế là thầy với thầy oánh nhau và Phật tử oánh nhau. Và như vậy là chính mình gì? Họ chẳng mất cái gì, chỉ mất một tí ở trên bàn phím thôi. Và tự chúng ta gì? Cắn xé nhau và tự sinh tự diệt. Nhớ chưa các Phật tử, nhớ chưa? Nhớ nhé.